Anh em mình đọc dụ ngôn về 10 trinh nữ. Anh em đọc trong Ma Thơ chương 5 từ câu 1 tới câu 10. Không, tới câu 13 luôn. Ma Thơ 25 câu 1 tới 13.
Cho em xin đọc trước. Khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong 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 các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Em.
Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình, song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Amen.
Câu 5. Vì chàng dễ đến trễ nên các nàng đến khuya có tiếng kêu rằng chàng dễ đến ra rước người.
Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với người khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị. Thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Xong, trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Kẻ nào trực sẵn thì đi với người vào cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Chập lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Phải, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. Amen.
Amen.
Đọc đoạn này anh em có cảm giác như thế nào?
Em thấy lo sợ, sợ mình.
Xuân, em cảm thấy giác như thế nào Xuân? Em sẵn sàng chưa?
Em sợ không đủ dầu.
Ừ, anh cũng vậy.
Vì cái này là phải tích tích nhiều thời gian mới đủ đúng không ạ?
Đúng rồi.
Đấy, thì có nghĩa là nó phải liên quan đến thời gian đấy, chứ không phải là nhanh được đâu.
Nhưng mà mình phải đúng cách nữa.
Amen.
Thì cái đoạn này anh biết cũng nghĩ đoạn này em cũng biết cũng khá lâu rồi. Nhưng mà bây giờ thấy thật sợ thì vì có những cái biến cố gần đây. Chúng ta biết là có thể cái hiệp định Abraham được ký vào ngày 15 tháng 9 năm 2000 á, 2020 á, là cái hiệp định hòa bình Trung Đông trong trong Daniel 9 câu 27. Nếu nó là như vậy thì chúng ta chỉ còn có 1 năm 2 tháng nữa để chúng ta chuẩn bị rồi. Có nghĩa là cái nếu mà chúng ta nghe chúng ta sắp phải trình diện Chúa, chứ sao Chúa có thể hỏi chúng ta mà xem chúng ta có đủ dầu hay không. Có thể Chúa nếu chúng ta chuẩn bị kỹ để có đầy đủ thì chúng ta được được dự tiệc cưới của Chúa. Còn nếu không, Chúa có thể nói với chúng ta rằng đó là quả thật ta nói cùng các người, ta không biết các người đâu. Mà thời gian nó gần tới rồi, chỉ có những ai mà chuẩn bị kỹ có đầy đủ dầu thì mới được cất lên trước đại nạn.
Thế những cái người mà Chúa nói không biết thì chứng tỏ là những người đó là không bao giờ gặp Chúa luôn đúng không?
Tất cả họ đều là các trinh nữ cả, đều
Nhưng
là
mà
người
Chúa
tin
nói
Chúa.
không biết là không bao giờ là những người ấy chưa bao giờ gặp Chúa.
Chúng nó không biết, có nghĩa là những người đó không có quen biết Chúa thôi, nhưng mà những người đó sau này cũng gặp Chúa thôi.
Ta
họ
không
phải
biết.
đi họ phải đi mua dầu, có nghĩa là họ phải ở 1.000 năm trong lửa. Thì chúng ta cần hiểu đây là tất cả những người này đều là các trinh nữ cả, cả người khôn lẫn người dại. Cái chữ trinh nữ trong Kinh Thánh luôn nói tới người tin Chúa. Tại đối với Chúa thì một người không tin Chúa là ô uế, trong ô uế bởi tội lỗi. Khi mà một chúng ta tiếp nhận Chúa thì Chúa dùng huyết của Chúa để rửa sạch chúng ta, thánh hóa chúng ta. Nên mỗi tất cả các tín đồ đều là trinh nữ trước mặt Chúa cả. Tại những người tin Chúa thật, chứ không phải là người đi theo nhà thờ mà không có, nhiều người đi nhà thờ mà không, hoàn toàn không có tin Chúa. Đây là những người thực sự là những cơ đốc nhân thực sự tin Chúa đã được tái sinh lại. Thì những người đó mới được gọi là trinh nữ trước mặt Chúa. Nên tất cả những người này đều là người tin Chúa cả. Và cái đặc điểm thứ hai đó là những người này họ chờ đợi chàng rể. Không có người không tin Chúa nào mà lại chờ đợi Chúa cả, đúng không? các tín đồ chờ đợi Chúa. Ở đây là họ còn ý thức Chúa là chàng rể của họ nữa. Còn một người không tin Chúa, họ không có tin Chúa là đứng cứu rỗi họ, thì họ nên họ cũng chẳng có, nên chắc chắn là họ không có biết Chúa là chàng rể của họ, họ không có ý thức chờ đợi cả. Và cái câu đó là hai đặc điểm. Là điểm thứ ba là trong câu 5 là chàng rể đến trễ, các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Rồi khi mà Chúa đến là các nữ đồng trinh thức dậy sửa soạn đèn của mình. Ở đây ngủ có nghĩa là họ chờ đợi Chúa lâu quá, họ chết. Giống như là các tín đồ thời trước vậy, các sứ đồ và nhiều tín đồ trong 2000 năm qua. Họ chờ đợi Chúa chậm đến, họ ngủ nghĩa là họ chết. Rồi khi mà Chúa đến, họ thức dậy có nghĩa là họ sống lại. Ở đây chúng ta thấy rõ là 5 người dạy đều sống lại chung cùng lúc với 5 người khôn. Nên tất cả đều là người tin Chúa. Còn người không tin Chúa chỉ sống lại 1000 năm sau đó thôi, trong Khải Huyền 20. Anh em có thể đọc chỗ này không? Khải Huyền 20 câu 11 tới 13.
Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đứng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Amen.
Câu 12. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Amen.
Amen.
Amen. Đây tôi thấy là chuyện này xảy ra sau 1000 năm. 1000 năm sau khi Chúa trở lại, thì những người không tin Chúa này mới sống lại, đã chết mới sống lại. Còn những người khôn với những người dạy trong cái đoạn cái thánh kia, tất cả đều sống lại cùng lúc, nên là họ đều là những người tin Chúa. Và còn một đặc điểm nữa là một cái đặc điểm để làm quan trọng nhất luôn, là trong câu 8 á, các người dạy nói với người khôn rằng xin bớt dầu các vị cho chúng tôi vì đèn chúng tôi cần tắt. Ở đây những người dạy họ cũng có đèn, giống như đèn của họ cũng cháy, giống như những người khôn. Đèn họ cháy có nghĩa là họ cũng có dầu trong đó, và dầu họ gần hết. Thì dầu ở trong Kinh Thánh thường nói đến Thánh Linh. Chỉ có người tin Chúa mới có Thánh Linh ở trong đó thôi. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta tiếp nhận Chúa, thì Thánh Linh vào trong chúng ta. Nên tất cả những người này đều là người tin Chúa cả. Thì nên đoạn này nói tới các tín đồ, nói tới chúng ta hiện nay. Chúng ta còn ít thời gian. Tùy vào chúng ta sống hiện nay như thế nào, thì sau này Chúa có thể cho chúng ta vào dự định việc cưới, hay là Ngài nói với chúng ta là Ngài không biết chúng ta. Cả người khôn và người dạy đều là người tin Chúa. Vậy giữa họ có điểm gì khác nhau? Ở trong đoạn này, anh em nói thử.
Người chuẩn bị giàu với người không có chuẩn bị giàu.
Dạ. Yeah. Hai người này giống nhau ở chỗ là họ đều có đèn, ở trong đèn của họ có dầu, có một lượng dầu sẵn. Nhưng mà người khôn thì họ có thêm dầu trong cái bình riêng nữa, mang một cái bình dầu theo để dự trữ. Còn người dạy thì không có. Đúng là khác nhau chỗ sự chuẩn bị giàu đó. Đây là cái điều quan trọng. Mỗi ngày chúng ta phải sống để chúng ta chuẩn bị cái bình giàu riêng đó. Anh em đọc trong Châm Ngôn 20 câu 27.
Châm Ngôn 20 câu 27. Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi ẩn bí của lòng.
Đây, chúng ta biết đó, tâm linh con người đó, là một ngọn đèn của Chúa, dò thấu các nơi bí ẩn của lòng. Một người không tin Chúa thì tâm linh bị chết. Chúa tạo con ra con người có ba phần, chúng ta phải nhớ kỹ, có tới ba phần là thân thể, tâm hồn và tâm linh. Thì sau khi Adam và Eva phạm tội đó, thì tâm linh là bị chết. Tâm linh của con người đó, dùng để giao tiếp với Đức Chúa Trời, giống như một cái anten để bắt sóng của thánh linh vậy. Thì cái tâm linh của con người vì con người phạm tội nên bị chết. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa thì tâm linh của con người được sinh lại bởi thánh linh. Thì tâm linh con người giống như một cái đèn, và cái đèn này được cháy bởi dầu và thánh linh. Thì tâm linh của mình đó chính là cái đèn của những các người trinh nữ này. Cái đèn của họ cháy sáng tại vì họ tin Chúa. Rồi trong cái câu này có nói thêm, chúng ta biết nữa là dò cái đèn này dùng để làm gì? Để dò thấu các nơi bí ẩn của lòng. Cái lòng này nói tới tâm hồn của mình. Tâm hồn của con người bao gồm cảm xúc, lý trí, ước muốn. Sau vì con người phạm tội nên tâm hồn của mình rất là tối tăm, bóng tối. Tâm trí của chúng ta tối tăm, ước muốn, suy nghĩ của chúng ta cũng tối tăm cả. Thì cái tâm linh của mình giống cái đèn để Chúa qua đó Chúa soi sáng hết mọi cái nơi bí ẩn của lòng chúng ta. Lòng của con người có nhiều cái phòng. Nhiều lúc mình còn không có nhận ra được cái tâm hồn mình sa ngã như thế nào nữa, đúng không? Anh em nhớ cái câu kinh thánh mà lòng người là xấu xa hơn vạn vật mọi vật không? Anh em nào nhớ câu đó?
Như là Jeremiah hả? Jeremiah chương 17.
Em là tôi luôn anh. À câu 9, đúng rồi. Em đang đọc luôn Jeremiah 17 câu 9 câu 10. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Ta Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi và tùy kết quả của việc họ làm. Đây Chúa nói rõ là lòng của người ta là dối trá hơn mọi vật. Thậm chí lòng của chúng ta nó còn lừa dối chính chúng ta nữa. Nhiều lúc mình đánh giá cao mình nhưng mà thật ra lòng mình nó lừa mình. Nhiều lúc ta có thấy tự nhiên thấy trong lòng mình xuất hiện những cái suy nghĩ tâm tối, tội lỗi, đúng không? Mình chính mình còn không có biết rõ lòng mình như thế nào nữa. Thì lòng mình có nhiều những cái căn buồn bí ẩn tối tăm. Thì Chúa Thánh Linh ở trong tâm linh của mình đó để soi sáng những cái nơi bí ẩn của lòng mình. Thì người trinh nữ khôn với dại khác nhau chỗ là có thêm dầu ở trong cái bình, và cái bình đó chính là tâm hồn của con người. Một người tin Chúa thì tâm linh được tái sinh, có thánh linh trong đó. Nhưng mà cái vấn đề là thánh linh có loan tỏa ra tới tâm hồn của mình hay không, có biến đổi tâm hồn của mình hay không, đó là điểm khác nhau. Ánh sáng của thánh linh có soi sáng qua được soi sáng được tất cả những cái buồn của tâm hồn mình hay không? Thì một Chúa Thánh Linh soi sáng để soi sáng cái đầu đó là ngài chữa lành chúng ta, biến đổi chúng ta. Thì một trinh nữ khôn á khác trinh nữ dại, có nghĩa là ánh sáng của Thánh Linh được soi tỏa hết tất cả mọi cái căn buồn bí ẩn của lòng rồi. Anh em đọc thêm Thi Thiên 119 câu 105.
Câu bao nhiêu ạ?
Câu 105 Thi Thiên 119.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Amen.
Amen. Amen. Thì trong văn 6 Chúa nói lời của Chúa là thánh linh và là sự sống. Thì lời Chúa cũng là một cái đèn soi sáng chúng ta đi. Đó cũng là nhiệm vụ của thánh linh. Thì để muốn có thêm dầu thì chúng ta chắc chắn chúng ta phải cần lời của Chúa. Thì qua đó thánh linh có thể soi sáng chúng ta được, soi sáng các mọi cái nơi bí ẩn của lòng của chúng ta. Khi mà nhiều lúc em đọc kinh thánh á, mới thấy những gì Chúa mô tả trong kinh thánh và em thấy được cái thực trạng của em. Đang cũng để ý vậy đúng không? mình thấy những gì mà lời Chúa mô tả mà mình thấy mình làm không được, mà mình bị dội, có nghĩa lúc đó lời Chúa chiếu sáng cho mình thấy cái bản chất của mình như thế nào, cho thấy được sự tối tăm của lòng mình. Ví dụ anh em đọc đi đọc lại ba cái chương Matthew 5, 6, 7 thì những cái đoạn đó mô tả một cái thực trạng của một tín đồ bình thường, một người cơ đốc nhân bình thường. Mà chúng ta đọc nhiều chỗ chúng ta thấy bị dội, mình làm không có được. Điều đó có nghĩa là mình không có bình thường, cái tâm hồn của mình còn đang tối, chưa có đủ chuẩn của Chúa. Nó bày lời của Chúa cho chúng ta biết cái thực trạng tội lỗi của mình, sự thiếu sót của mình. Lời Chúa ban chúng ta ánh sáng để chúng ta thấy rõ thực trạng của mỗi người, và mình cần Chúa giúp mình. Nên chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta đừng có chỉ cái tìm hiểu hiểu biết, mà chúng ta cần xin Chúa soi sáng mình, Chúa chiếu đèn vào mình. Giống như một cái người mà đi khám bác sĩ vậy, bác sĩ kêu biểu vô chụp X-quang mới thấy được những điều sâu thẳm bên trong, không coi xương, coi bên trong nội tạng mình có vấn đề gì hay không. Thì mỗi lần mình đến với lời Chúa, mình phải tưởng tượng như là mình đi khám Chúa vậy, đi khám Chúa là bác sĩ, Chúa soi sáng chúng ta giống như chụp X-quang, qua lời của Chúa chúng ta thấy rõ những thực trạng bên trong của mình như thế nào, coi mình có ổn hay không, chỗ nào còn đen tối. Chúng ta cần Chúa ánh chiếu sáng. Và nếu mà chúng ta siêng năng đến với Chúa nhiều, để Chúa chiếu sáng ta nhiều, thì chúng ta sẽ có ngày càng có nhiều dầu hơn nữa. Vì ánh sáng của Chúa chữa lành. Anh em đọc Luca 15 câu 8.
Đây là có người đàn bà nào có 10 đồng bạc. 15 câu 8 đúng không ạ?
Đúng rồi.
Hay là có người đàn bà nào có 10 đồng bạc, mất một đồng mà không thắp đèn, càng cho kỳ được sao? Amen.
Em hiểu câu này nói gì không?
Có nghĩa là cái này nói về thắp đèn đấy ạ.
Người đàn bà này nói tới một cái hình bóng của ai ở đây?
Nghĩa là mất một thứ được quý và cần phải có đèn thì mới tìm được.
Thì ở đây nói tới Đức Thánh Linh đó.
Amen.
Khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa thì Thánh Linh vào trong chúng ta, thắp đèn lên để soi sáng. Ngay thắp đèn, ngay thắp tâm linh chúng ta, làm tâm linh chúng ta sống lại, để được sinh lại, để soi sáng toàn bộ cả lòng chúng ta, cả tâm hồn của chúng ta. Rồi Ngài muốn quét nhà, nghĩa là dọn dẹp cho sạch sẽ mọi thứ rác rưởi trong lòng của chúng ta. Thì một trinh nữ khôn á, là biết tận dụng thời gian để Thánh Linh soi sáng, dọn dẹp sạch sẽ hết trong tâm hồn của chúng ta, làm cả nhà sạch sẽ. Còn trinh nữ dại thì không có trải nghiệm chuyện đó nhiều được, nên vẫn còn dơ bẩn tối tăm. Rồi em đọc Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 19 tới câu 21.
Phi-rơ nhất ạ.
Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 19 tới 21.
Nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Trong câu châm ngôn hồi nãy nói là tâm linh của con người soi sáng cái nơi bí ẩn của lòng người, thì câu kinh thánh này cho chúng ta biết một cái căn buồn bí ẩn của lòng chúng ta chính là tâm trí của chúng ta. Nhân đó chúng tôi cùng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Ở đây sao mai mọc trong lòng anh em có nghĩa là Chúa đang nói tới lòng của chúng ta. Thì trong lòng của chúng ta rất là tối tăm, đặc biệt là cái tâm trí của chúng ta, một phần của tâm hồn á, tâm trí chúng ta rất là tối tăm. Sao chúng ta ngủ à? Chúng ta, Chúa muốn nói chúng ta phải xem, phải chú ý tới lời của Chúa, bám chặt lời của Chúa. Là tâm trí của chúng ta rất tối tăm, nên nó là chúng ta đọc Kinh Thánh á, chúng ta thấy hoặc ta không hiểu gì cả, hoặc là chúng ta hiểu sai, đúng không?
Amen.
Người ta cũng hiểu sai nên ta áp dụng sai. Chúng ta không cần ý thức về tâm trí của chúng ta là như vậy á, rất là vì sa ngã tội lỗi nên nó rất là tối tăm. Cái nơi tối tăm ở ở trong câu Kinh Thánh này nói tới tâm trí, tâm hồn, cả tâm hồn chúng ta nữa. Đó là lý do mà tại sao là có tới cả cả chục ngàn hệ phái luôn, mà có một quyển Kinh Thánh duy nhất thôi, có một thánh linh, có một Đức Chúa Trời, có một phép báp têm, nhưng mà có cả cả chục ngàn hệ phái khác nhau, loại hội thánh khác nhau hoàn toàn. Tại vì tâm trí con người tối tăm nên chúng ta đọc lời của Chúa chúng ta hiểu sai, chúng ta diễn dịch ra tùm lum hết và gây ra chia rẽ. Cho nên đó lý do chúng ta phải đọc lời Chúa, chúng ta phải có thái độ tôn kính lời Chúa, kính sợ lời của Chúa, ta phải cẩn thận. Nên chúng ta phải chú ý lời đó, nghe rất là cực kỳ cẩn thận. Và xin Chúa soi sáng cho mình. Xin Chúa thực sự, xin Chúa soi sáng lời Ngài giống như là cái ngọn đèn soi sáng bước chân của chúng ta vậy. Anh em nhớ câu Kinh Thánh nào, trời cao đức bao nhiêu thì ý tưởng của ta cũng cao, ý tưởng các người bấy nhiêu không? Anh em kiếm câu đó.
Đây sai.
Ngồi trong sách Esa mà anh em nào nhớ cụ thể không? Khỏi kiếm.
Esa chương 55 câu 8. Câu 8.
Để em đọc luôn câu đó đi.
Esa chương 55 câu 8, câu 9. Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Amen.
Amen. Câu này nói rất là rõ. Chúng ta không biết là trời cao đức bao nhiêu cả, mà nó rất là vô cùng cao luôn. Thì ý tưởng của Chúa cao hơn ý tưởng ta rất nhiều. Cho nên chúng ta không thể nào mà dùng tâm trí tối tâm của mình để hiểu Chúa được, hiểu lời của Ngài được. Con người cứ tìm mọi cách để nghiên cứu lời của Chúa. Hậu quả là gì? Là cả hàng chục ngàn hệ phái chia rẽ. Trong khi chỉ có một lời Chúa nói, Kinh Thánh nói rõ là chỉ có một thánh linh, một Đức Chúa Trời, một đức tin, một phép báp têm. Thì tại sao có tới cả hàng chục ngàn hội thánh khác nhau? Và chúng ta có thể thấy là giữa con người với nhau chúng ta cũng hay hiểu lầm nhau, đúng không? Ví dụ mình hay hiểu lầm anh em khác, chuyện đó thường dễ xảy ra. Hay là giữa vợ chồng với nhau mình cũng hay hiểu lầm nhau, hai vợ chồng cũng hiểu lầm nhau. Cho nên cái chuyện mà chúng ta ý tưởng của con người mình còn hiểu lầm nữa, thì ý tưởng làm sao mà chúng ta có thể hiểu được ý tưởng của Đức Chúa Trời? Nên tâm trí chúng ta như một cái nơi rất là tối tăm, thì chúng ta phải bám chặt lời của Chúa, chú ý lời của Chúa. Ở đây nói là cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Có nghĩa chúng ta phải chờ đợi tiến đến lời Chúa. Chúng ta muốn chạm được Ngài, muốn được Ngài phán với chúng ta. Chứ chúng ta đừng có dùng cái đầu của mình để diễn dịch lời của Chúa. Và có nhiều lúc chúng ta phải chờ đợi. Giống như một như cái ban ngày lộ ra, sao mai mọc lên rồi. Khi mà chúng ta biết sao mai á, mọc lên khi mà lúc mà trời tối tăm nhất. Khi mà gần sáng thì sao mai nó mọc lên. Có nhiều lúc nó không có lẹ. Chúng ta phải chờ đợi. Khi mà sao Chúa sao mai mọc lên, lúc đó chúng ta chạm được Chúa qua lời của Ngài. Chúa bày tỏ chúng ta ý của Ngài. Chúa soi sáng chúng ta. Và lúc đó tâm hồn chúng ta nhận được thêm dầu nữa. Nên có vài câu Kinh Thánh mô tả cái điều để đọc cho mình. Nó đọc Thi Thiên 130 câu 5 câu 6. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, tâm hồn tôi trông đợi Ngài. Tôi trông đợi lời của Ngài. Tâm hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng. Thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Đó là điều mà Kira nói á. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải trông đợi Ngài. Lời của Chúa, chúng ta phải trông đợi Ngài. Trông đợi, mong mỏi chạm được Chúa. Được Chúa soi sáng mình. Giống như một cái người lính canh á, họ canh đêm á, là họ chờ đợi buổi sáng để họ thay ca, họ chờ đợi gia giết luôn. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần Chúa, trông đợi Chúa. Ban sáng chúng ta giống như cái ngôi sao mai mà mọc lên, soi sáng cái nơi tối tăm, hay soi sáng tâm trí của mình. Nếu mình trông đợi, khi mình đến với lời Chúa, mình phải trông đợi Chúa phán với mình. Nếu mà mình đọc Kinh Thánh mà mình chỉ có hiểu gì đó thôi, mà Chúa không có nói với mình một cách trực tiếp với mình, không có soi sáng mình, thì nó uổng, nó vô ích. Rồi anh em đọc Thi Thiên 119 câu 147-148.
147-148 ạ.
Ờ đúng rồi em.
Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu, tôi trông cạnh nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời Chúa. Amen.
Amen. Nên câu này rất là tuyệt đó. Đó, mình phải đến với lời Chúa như vậy. Phải trông đợi Chúa soi sáng mình. Mong mỏi Chúa phán với mình. Mong mỏi được nghe tiếng của Chúa. Thì qua đó chúng ta mới có thêm dầu. Chứ còn chỉ có hiểu biết mà không có chạm được Chúa, không có ánh sáng của Chúa, không có ánh sáng, không nghe tiếng Chúa được, thì chúng ta không có biến đổi được gì cả. Chỉ khi nào mà Chúa soi sáng mình, lúc đó mình mới, tâm hồn mới được biến đổi. Anh em đọc Phúc Âm Giăng chương 1 câu 4 câu 5.
Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Amen.
Amen. Câu này ở đây nói tới ngôi lời. Thực ra ngôi lời ở đây chính là lời Chúa. Ở trong Kinh Thánh tiếng Anh với tiếng khác đó, chỉ được ghi là lời Chúa thôi. Thì mình dịch ra cái ngôi lời, cái từ khó hiểu. Đây chính là lời Chúa. Thì chúng ta đến với lời Chúa Kinh Thánh là chúng ta ý thức rằng đến với Đức Chúa Trời. Như ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chỉ đến với lời với Kinh Thánh mà chỉ để hiểu biết thôi, thì nó không có ích gì cả. Khi đến với Kinh Thánh, ta phải ý thức rằng tôi phải đến được Đức Chúa, đến gặp Đức Chúa Trời, chạm được Ngài. Và lời của Ngài là gì? Trong lời của Ngài có sự sống. Và lời Ngài là ánh sáng của loài người. Nãy mình đọc mà lời Chúa là ngọn đèn soi sáng chân tôi mà. Thì ánh sáng của lời Chúa soi trong nơi tối tăm này. Cái nơi tối tăm này chính là tâm hồn, lòng của chúng ta. Nên chúng ta cần phải được Chúa soi sáng mình để mình có dầu. Đây là cái điểm rất quan trọng. Nếu đến với lời Chúa mà không có thêm dầu gì hết do tâm hồn thì mình vô ích. Bây giờ mình quay lại cái câu phi rơ hồi nãy. Phi rơ nhì đoạn 1 câu 19 21. Câu 20 là Phi-rơ cảnh cáo chúng ta là trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng có hề có lời tiên tri nào là bởi ý con người mà ra, ấy là Ngài Đức Thánh Linh cảm động bởi người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Nên chúng ta phải ý thức rằng tâm trí của mình tối tăm. Mình đừng có vội giải nghĩa lời Kinh Thánh theo tâm trí của mình, theo tâm hồn của mình. Nó rất nguy hiểm. Ở trong hội thánh á, mỗi người đều có thể chia sẻ được. Nhưng mình cũng hãy coi chừng. Tại vì nếu mà mình tâm trí mình tối tăm, mình có thể giải thích, chia sẻ lời Chúa sai, làm nó ảnh hưởng tới anh em khác. Giống như là lễ vượt qua vậy. Có một số anh em giải thích đó, lễ vượt qua là Chúa giúp mình vượt qua khó khăn. Như vậy không có đúng với Kinh Thánh. Lễ vượt qua, câu chuyện lễ vượt qua nghĩa là gì? Là Chúa cứu mình khỏi sự phán xét. Cái nhà nào mà có huyết của chiên con, huyết của chiên đó, thì thiên sứ hủy diệt bỏ qua nhà đó. Chứ không phải là Chúa giúp mình vượt qua khó khăn mà mà nghĩa là Chúa cứu mình khỏi sự phán xét đó, và cứu mình khỏi thế gian, khỏi tội lỗi. Và mình phải cẩn thận, mình phải cẩn thận, đừng có phải kính sợ lời Chúa. Mình không thể nào mà giải thích, vội giải thích lời Chúa theo ý riêng của mình được, mà mình cần phải đến với Chúa, xin Chúa soi sáng mình, hãy xin Chúa biến đổi tâm trí của mình mỗi ngày. Mỗi ngày anh em mình hãy cầu xin Chúa phải đổi mới tâm trí mình, thì lúc đó mình mới có thể tiếp thu lời Chúa tốt hơn và tâm hồn mình được biến đổi. Ở trong câu 21 á, nói là tất cả lời tiên tri ở trong Kinh Thánh á, đều không phải là do con người mà do Thánh Linh tác động cảm hóa. Có một cái bản, có bản dịch Kinh Thánh khác nói á, là những người thánh được Thánh Linh cảm hóa. Có nghĩa là những người mà trong Kinh Thánh là những người thánh khiết, họ không có tự nói ra những cái điều đó, mà bản chất họ là thánh khiết rồi, phải được Thánh Linh nói qua họ. Nên chúng ta hãy coi chừng khi chúng ta đến với lời Chúa mà lòng chúng ta ô uế thì rất nguy hiểm. Chúng ta phải giữ lòng mình trong sạch, giữ mình lòng mình thánh khiết, phải xin Chúa đổ mới tâm trí mình, thì qua đó chúng ta mới có thêm dầu, cái thêm dầu ở trong tâm hồn mình, để chúng ta đủ lượng dầu khi mà Chúa đến. Anh em có thắc mắc gì chỗ này không? Anh em hỏi ở trong sách chị nói đi.
Chị muốn nói chị Mai bạn của chị mới muốn vô để nghe về lời Chúa đó. Hỏi thử coi chị có thắc mắc cái gì không á, chị Mai. Hello, chị Mai nghe.
Chị Mai có thắc mắc không? Thấy những câu mình vừa đọc á, là xuất phát từ lời khuyên của sứ đồ Phi-rơ. Chúng ta biết á, Phi-rơ, khi Phi-rơ còn trẻ, ông Kinh Thánh, ông phạm rất là nhiều sai lầm. Ông rất là vội nói. Ông nói theo ý riêng của mình. Nhiều lần Chúa phải chỉnh sửa ông. Thì những lời khuyên của Phi-rơ rất là quý. Ông nhận dần ra ông được Chúa thay đổi. Ông không có vội nói những cái điều theo suy nghĩ của con người nữa. Anh em nhớ là trong Ma-thi-ơ, đặc biệt trong Ma-thi-ơ 16, Chúa mới khen Phi-rơ là được nhận được khải thị của cha. Vì Phi-rơ nhận biết Chúa là Đấng Christ. Sau đó ông lại khuyên Chúa. Khi mà sau đó Chúa nói là Chúa phải lên Jerusalem, phải chịu được con người nhục mạ, đánh đập, rồi phải chịu đóng đinh. Thì ông mới khuyên Chúa là Đức Chúa Trời không có muốn như vậy đâu. Cũng là Satan cám dỗ ông Phi-rơ. Đã biết anh Phi-rơ học rất là nhiều kinh nghiệm. Bên trong thư của mình Phi-rơ mới khuyên ta. Phi-rơ biết cái thư này á, những thư này cái đó Phi-rơ sắp tử đạo rồi. Đấy, Phi-rơ có đã đạt cái sự trọn vẹn rồi. Ông mới khuyên chúng ta là hãy cẩn thận với lời Chúa, phải chú ý lời của Chúa. Tâm hồn chúng ta cái tối tâm, chúng ta phải cần bám chặt lời Chúa, chú ý lời Chúa, do khi nào mà ánh sáng của Chúa rọi lên, ngôi sao mai mọc lên trong lòng chúng ta. Thư của Phi-rơ nói nhiều tới tâm hồn, đặc biệt là trong anh em đọc trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 9 câu 10
đoạn 1 câu 9 câu 10
đúng rồi em. Phi-rơ thứ nhất:
nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em. Amen.
Amen. Cái câu chính là sự cứu rỗi tâm hồn. Nếu mà anh em đọc trong cái thánh tiếng Anh thấy rõ, chữ soul là tâm hồn, còn spirit mới là tâm linh.
Đúng rồi, amen.
Thì khi mà chúng ta một người mà tin Chúa Giêsu chịu chết vì tội lỗi của mình, thì tâm linh của người đó được cứu, được sinh lại bởi Thánh Linh, và người đó có sự sống đời đời, mãi mãi không bao giờ mất. Nhưng mà cái sự sống đời đời đó nó chỉ là bắt đầu của sự cứu rỗi thôi, giai đoạn đầu thôi, chứ nó không phải là cuối cùng. Mà các tín đồ á, Công giáo lẫn Tin Lành đều chỉ nghĩ tới sự sống đời đời. Ví dụ chỉ cần nó rất là đơn giản, chỉ cần mình tin Chúa là mình có sự sống đời đời. Em đọc Giăng 3 câu 16.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Amen.
Amen. Chỉ cần tin Chúa thì không được hư, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sự cứu rỗi tâm linh rất là đơn giản, chỉ cần tin thôi. Tại vì mình không thể làm được gì cả, chỉ mình không thể nào mà chuộc tội lỗi của mình được. Chỉ có Chúa, Chúa là đứng trọn vẹn, chiên con không tì vết, Ngài mới có thể đủ tiêu chuẩn để chuộc tội lỗi chúng ta, chết thế chúng ta được. Tuy nhiên, sự sống ở đời, sự cứu rỗi tâm linh không phải là tất cả. Tại vì con người được Chúa cấu tạo gồm 3 phần: thân thể, tâm hồn và tâm linh. Nên cũng cần có 3 sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi dành cho tâm linh diễn ra trong chốc lát, chỉ cần tin Chúa là tâm linh được cứu rỗi. Và sự cứu rỗi cho thân thể cũng vậy, cũng trong chốc lát. Khi mà Chúa Giêsu đến thì thân thể chúng ta được biến hóa ngay lập tức. Chúng ta có một thân thể mới, giống như các thiên sứ vậy, còn xịn hơn thân thể của các thiên sứ nữa. Nhưng mà tâm hồn của chúng ta để cứu rỗi thì không có đơn giản. Cho nên nãy mình mới đọc trong phiêu rơi thứ nhất là một câu câu chính đó. Cái mục tiêu của đức tin của mình là sự cứu rỗi tâm hồn. Thì cứu rỗi tâm hồn là gì? Để là tâm hồn của mình được biến đổi giống như Chúa vậy. Tâm hồn của chúng ta bao gồm lý trí rồi ước muốn, cảm xúc của mình. Thì Chúa, mỗi ngày chúng ta thấy chúng ta suy nghĩ những gì của thế gian này không à? Chúng ta phải suy nghĩ những điều của thuộc, những điều vô nghĩa, cứ quanh quẩn là cơm áo gạo tiền. Rồi chúng ta suy nghĩ những chuyện hưởng thụ, chúng ta muốn những gì mà của thế gian này, những gì đó. Có nhiều lúc những điều ta muốn là những điều tội lỗi nữa. Ở trong Matthew 6, Chúa nói là gì? Là đừng có tìm kiếm những gì như là ăn gì uống gì mặc gì, vì những điều đó các dân ngoài đã tìm rồi. Chúa nói chúng ta hãy trước nhất hãy tìm kiếm những gì của tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bằng của Ngài. Chúa muốn chúng ta tìm kiếm những điều thuộc trời, quan tâm tới việc của Chúa. Nhưng chúng ta thấy trong thực tế mỗi ngày chúng ta hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta chỉ nghĩ những điều thuộc đất, ăn uống hưởng thụ. Thế tâm trí chúng ta là rất là ô uế, tội lỗi và vô nghĩa. Vậy chúng ta hành xử vậy, chúng ta hay nóng giận, chúng ta ghen ghét, chúng ta không có khác xa Chúa. Mục đích của sự cứu rỗi tâm hồn là gì? Là chúng ta trở nên theo giống hình ảnh của Chúa. Anh em đọc Ephesos 1 câu 3, câu 4.
Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Cha đã chọn chúng ta trước khi sáng thế. Trước khi Cha tạo ra vũ trụ này, Cha đã chọn chúng ta để làm cho chúng ta thánh khiết và không chỗ trách được. Bây giờ chúng ta đã tin Chúa rồi, nhưng mà em và anh em đã thánh khiết chưa? Và em và anh em đã trọn vẹn chưa? Chắc chắn là chưa. Trọn vẹn thánh khiết là gì? Là nếu mà mình đọc Kinh Thánh, mình đọc lời Chúa, bất kỳ ở chỗ nào hết, mình đều thấy lòng mình rất là thoải mái, không có bị cáo trách. Chúng ta mà đọc Kinh Thánh mình thấy bị cáo trách là chúng ta thấy lòng mình cũng chưa ổn, cũng chưa có thánh khiết trọn vẹn. Thì mục tiêu của Chúa là Chúa muốn biến đổi tâm hồn chúng ta để cho chúng ta được trở nên trọn vẹn giống như Ngài luôn. Anh em đọc Roma 8 câu 29.
Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Amen.
Amen. Mục tiêu của Chúa rất là cao. Chúa không chỉ muốn cho mình có sự sống đời đời, mà Ngài muốn chúng ta trở nên theo giống hình ảnh của con Ngài. Đức là cha chúng ta muốn là chúng ta giống như Chúa Giêsu vậy, theo hình bóng, cả suy nghĩ cũng giống như Chúa Giêsu, bản chất cũng vậy, biến đổi chúng ta, đó là sự cứu độ của tâm hồn. Có nghĩa là muốn cho chúng ta thỏa mãn hết mọi cái câu kinh thánh ở trong Mai Thơ từ đoạn 5 đến đoạn 7 và cả kinh thánh luôn chứ không phải chỉ ba chương đó. Nên Führer nói rất nhiều tới sự cứu rỗi tâm hồn, đó là mục tiêu của đức tin. Và Führer, sứ đồ Führer cũng nói cho biết cái con đường để tâm hồn được cứu rỗi là gì, là sự chịu khổ. Có anh em thử đếm những cái từ chịu khổ ở trong các trung thư Führer, thấy nó xuất hiện tới 19 lần. Thì nhờ cái sự chịu khổ này mà tâm hồn chúng ta được biến đổi, cũng ở đó mà chúng ta có thêm giàu ở trong mình. Anh em đọc Führer thứ nhất đoạn 2 câu 21 tới câu 23.
Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Đến câu bao nhiêu anh nhỉ?
Câu 23.
Ngài bị rủa xả mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăn dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Amen.
Để em đọc câu 19 câu 20 luôn.
Câu 19-20 ạ?
À.
Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước, và mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì. Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Amen.
Đọc kỹ những câu kinh thánh này anh em thấy cái gì lạ không? Ơn phước là gì?
Làm lành nhưng mà chịu khổ đấy. Chịu khổ vì,
đúng vậy,
vì làm lành.
Chứ mà mình làm đúng, mình làm điều tốt lành mà bị oan ức, nghĩa là và đó là một cái ơn phước của Chúa. Nó khác với những cái định nghĩa con người, đúng không?
Amen.
Định nghĩa con người là muốn những gì mà nó dễ dàng, nó đơn giản, hoặc là có nhiều tiền, nó trộn, nó êm đềm. Nhưng mà ơn phước ở đây khác. Nếu chúng ta làm điều đúng mà chúng ta lại bị đối xử bất công, chúng ta chịu khổ vì Chúa, thì đó là một cái ơn phước. Đây là nói đến sự chịu khổ của Chúa. Nếu chúng ta làm sai mà chúng ta chịu khổ, thì đó là không phải là cái sự chịu khổ mà Kinh Thánh nói đến. Ở đây chúng ta làm mà vì Ngài mình chịu khổ, đó là một cái ân phước cực kỳ luôn. Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi câu 21, anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em nơi dấu chân Ngài. Chúng ta biết là Chúa đã chịu rất nhiều đau khổ, chịu sỉ nhục, hay chịu đóng đinh vì chúng ta. Chúng ta biết Ngài không có làm gì sai cả. Nhưng mà chúng ta chỉ có ý thức như vậy thôi, mà chúng ta quên rằng, chúng ta không ý thức rằng Chúa chịu khổ như vậy để lại cho chúng ta một tấm gương để chúng ta bước theo Ngài. Có nghĩa chúng ta cũng phải bước theo cái sự chịu khổ của Ngài, để qua đó chúng ta cũng được trở nên trọn vẹn, chúng ta, tâm hồn chúng ta được cứu rỗi. Chứ không phải là chúng ta chỉ ý thức là Chúa đã làm như vậy rồi nên là đủ rồi, Chúa đã làm chuyện sẽ làm xong rồi, bây giờ chúng ta hãy bước theo đó. Có nghĩa chúng ta phải bước theo cái sự chịu khổ của Ngài. Anh em đọc trong Hebrew 5 câu 8 và câu 9. Hebrew chương 5 câu 8 câu 9. Trong cái thánh kinh Công giáo là sách, đây là sách Do Thái.
Dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Amen.
Amen. Ngài là con Đức Chúa Trời, và Ngài cũng phải học vâng lời qua những sự khốn khổ đã chịu. Và những cái sự khốn khổ, đau khổ đó Chúa được làm nên trọn vẹn. Thì chúng ta cũng vậy, muốn được cất lên trước đại nạn thì chúng ta phải trở nên trọn vẹn. Thì chúng ta phải bước theo dấu chân của Chúa, nghe, chúng ta phải chịu khổ. Chúng ta Chúng ta, nếu chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta sẽ thấy gặp rất là nhiều sự thử thách, nhiều sự thử thách đức tin. Người ta sẽ cười nhạo chúng ta, người ta sẽ cười, vì chúng ta thấy, người ta thấy mình không có giống ai cả. Người ta tham tiền tham điều thế gian này, còn mình thì muốn đi theo Chúa, mình theo đuổi sự nên thánh, mình sẽ gặp nhiều sự bắt bớ khác. Rồi gia đình, bạn bè, những cái tín đồ khác cũng bắt bớ chúng ta nữa, tại vì ta không có giống họ. Thì rất là nhiều sự thử thách bắt bớ, nhiều sự đau khổ nó tự động sẽ đến. Thì nếu mà chúng ta muốn trở nên trọn vẹn thì chúng ta phải giống như Chúa. Chúng ta phải, Chúa đã để lại cho chúng ta một cái tấm gương, và chúng ta phải bước theo đó. Qua đó chúng ta có thêm dầu ở trong mình của mình, ở trong tâm hồn của mình.
Có nghĩa là ngày hôm nay nếu mình không thấy có cái gì đó là gọi là chịu khổ là mình có vấn đề, đúng không ạ?
Chính xác em.
Là vì thì như thế là sẽ thể hiện là mình đang không đi theo con đường của Chúa, đúng không?
Chính xác luôn.
Cái này nó như kiểu là gọi là vàng, chịu khổ nó giống như là lửa từ vàng để cho tinh dòng, đúng không
anh? Đúng rồi em.
Nó gọi là một cái môi trường,
em
môi trường để mình biến đổi.
Mình có thể lấy đọc cái câu kinh thánh đó trong sách Phi-e-rơ luôn á. Em nhớ chính xác ở đâu không?
Có câu kinh thánh Chúa nói là mua vàng từ lửa này, lấy là trong Khải Thị chứ.
Không, mà trong Phi-e-rơ cũng có nói cái sự chịu khổ mà đừng cảm thấy mà nó bất thường. Anh em nào nhớ? À, kiếm ra là Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 4, câu 12 tới câu 14.
Với kẻ rất yêu dấu khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Thánh Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Amen. Ví bằng anh em vì cớ danh Thánh Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Amen.
Amen. Đây nói rất là rõ luôn à. Khi chúng ta bị lò thử thách thì đừng có lấy làm lạ như việc khác thường. Đó là một chuyện rất là bình thường. Nếu mà chúng ta thực sự đi theo Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ gặp rất là nhiều thử thách. Còn nếu mà thấy đời êm đềm hoài á, thì thấy nó mới khác thường.
Có nghĩa là qua cái lò này thì là những cái gì thuộc về mình là nó sẽ bị cháy, nó bị mất đi, đúng không ạ? Kiểu như vậy.
Đúng rồi.
Nghĩa là cái gì của Chúa nó sẽ còn lại, đúng không?
Tại vì á, anh em để ý, nếu mà cái gì đó mình cảm thấy mình bị đối xử bất công gì đó thì xác thịt mình nổi lên rất là nhiều. Mình rất là bực bội, mình ghét, mình cảm thấy nhiều sự ô uế trong lòng mình nó nổi lên. Ví dụ như nếu người ta nói xấu, anh em nào khác nói xấu mình, đối xử bất công với mình, thì anh em đó sai. Nhưng mà trong lòng của mình, anh em sẽ thấy tức là có nhiều sự tức tối nổi lên. Thì qua đó giống như Chúa soi sáng mình, thấy trong lòng mình nó cũng không có ổn, có nhiều sự đen tối, tội lỗi. Chúa nói là trong Ma-thi-ơ 5, Chúa nói là gì? Nếu mà ghét anh em mình là phạm tội giết người. Người ta nói sai là một chuyện, nhưng mà nếu mà mình tức tối, bực tức, mình giận dữ lên, thì điều đó có nghĩa trong lòng mình cũng không có ổn, tâm hồn mình không có ổn. Hồi nãy mình đọc trong câu Phi-e-rơ, chúng ta thấy Chúa bị đối xử bất công, Ngài không phạm tội gì cả. Ngài bị người ta mắng mà Ngài cũng không có chửi lại, Ngài cũng không có hâm dọa người ta. Ngài không có bực bội, không có hâm dọa, không có cay đắng gì cả. Vì đọc lại chỗ đó rất là hay, trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2 câu 22, 23. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút gì dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, Ngài chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đúng sự đoán công bình. Ngài bị người ta vu oan, Ngài chẳng cần thanh minh gì cả, mà không có bực tức. Còn ta bực tức, tức tối, thì điều đó chứng tỏ tâm hồn chúng ta bị bệnh, chưa có được cứu, chưa có trọn vẹn. Cho nên Chúa mới cho phép những cái điều đó xảy ra, những lò thử thách này, để Ngài soi sáng chúng ta, cho chúng ta biết mình có điều gì không ổn. Và những cái thử thách đó nó giúp cho chúng ta, nó biến đổi chúng ta. Và câu 21 nói là anh em đã được kêu gọi đến sự đó. Có nghĩa là Chúa, khi Chúa cứu chúng ta, Chúa kêu gọi chúng ta đến sự dụ dỗ. Khi nói đến ơn kêu gọi, người ta nghĩ đến là kêu gọi mà làm một cái nghề nghiệp nào đó cao siêu. Bây giờ kêu gọi là bác sĩ, hay là cứu người, hay là kêu gọi là mục sư, làm linh mục, hay làm cái gì đó rất là cao siêu. Nhưng mà Chúa nói gì? Kêu gọi tới sự chịu khổ của Đức Christ. Chỉ qua đó để tâm hồn ta được biến đổi. Rồi đem đọc Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 4, câu 1, câu 2. Mấy câu này còn nói rõ hơn nữa.
Đoạn 4, câu 1, câu 2 ạ. Vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi. Hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Amen.
Anh em có muốn thoát khỏi tội lỗi không? Ai cũng muốn phải không?
Amen.
Người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì dứt khỏi tội lỗi. Đó là mục đích của sự chịu khổ vì Chúa là như vậy đó. Nếu mình mà chịu khổ, tâm hồn mình được Chúa xử lý, nên từ từ mình cứ thoát khỏi tội lỗi.
Cái khổ này là không phải nói về về vật chất đâu đúng không anh? Có nghĩa là có thể là nhiều, họ có nhiều tiền nhưng họ vẫn khổ đúng không? Kiểu như vậy.
Không, cái khổ này là khổ vì Chúa, cái sự
khổ về tinh thần. Ý là không phải khổ vì nghèo đói đúng không anh?
Vì Chúa mình chịu khổ tất cả luôn.
À.
Có thể một người nào đó
cũng có thể đói như kiểu Paulo đúng không? Cũng có thể như vậy.
Ừ, cũng có thể. Ví dụ như là mình có thể mình có cơ hội làm giàu được, nhưng mà vì Chúa mình không có làm, tại vì nó sai. Hoặc là mình không có muốn quá bận rộn với tiền bạc. Hoặc có một cơ hội làm ăn nào đó mình có thể trở nên giàu được, nhưng mà mình thấy nó làm những điều sai, là không có lương thiện, mình cũng không làm. Mình không thể là bắt chước những người thế gian được, thì đó cũng qua đó mình cũng chịu khổ. Rồi mình bị bắt bớ vì Chúa. Nếu mà chúng ta muốn thực sự sống thánh khiết, chúng ta thấy tự nhiên có nhiều sự đau khổ nó sẽ đến.
Đấy là nguyên tắc này.
Chính xác. À. Nó sẽ đến. Kinh Thánh có nói luôn mà, để anh kiếm câu đó.
Đúng rồi, bởi vì Chúa là đầu mà Chúa chịu khổ thì mình với Chúa là một, thì đúng là không thể tách được.
Có câu Kinh Thánh nói là tất cả những ai mà sống thánh khiết đều sẽ bị bắt bớ.
Cái câu mà nói là phải trải qua rất nhiều khó khăn mới vào được Vương quốc ấy anh, đúng không?
Không, có cái câu nói giống như vậy luôn, là thánh ai những ai sống thánh khiết thì sẽ bị bắt bớ. Anh em nào nhớ chính xác câu nào không? Câu hôm nay sẽ kiếm riêng rồi anh sẽ gửi cho anh em.
Sống thánh khiết là sẽ chịu khổ,
sẽ bị bắt bớ. Câu thánh nói rất là rõ luôn, tất cả những ai sống thánh khiết sẽ bị bắt bớ. Thì ta phải biết chuyện đó. Nên câu khi Rơ mới đọc mới nói là vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt thì anh em cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ. Có bản dịch khác nói là ta phải lấy đó là vũ khí.
Vũ khí á.
Nên bản dịch mà chỉnh lý về câu này khá hơn, nói là gì? Vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thể xác thì anh em cũng phải lấy tư tưởng ấy làm vũ khí. Vì người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi. Nên lúc nào có nghĩa là chúng ta phải lấy tư tưởng nó làm vũ khí. Có nghĩa lúc nào mỗi ngày chúng ta phải sẵn sàng xin suy nghĩ đó, là mình có thể phải chịu khổ vì Chúa để mình được trở nên trọn vẹn. Mình sẽ bị bắt bớ vì sự công bình. Nên mình phải trang bị cho mình điều đó để cho mình không có lạ khi nó xảy ra. Chỉ qua đó thì chúng ta mới, tâm hồn chúng ta mới được biến đổi, chúng ta mới có thêm giàu thôi. Như câu 2 nói là cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích và theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nên chúng ta đừng có lạ với sự chịu khổ. Nếu mà chúng ta muốn có thêm giàu thì đừng có lạ. Chúng ta phải chấp nhận nó. Ví dụ một người ở Việt Nam mới tin Chúa thì bị gia đình bắt bớ tại vì không có thờ cúng ông bà. Đó là sự chịu khổ. Phi-e-rơ thứ nhất, anh em đọc Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 10.
Đức
Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn vững vàng và thêm sức cho. Amen.
Amen. Câu này nói rõ không? Sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Có nghĩa là chúng ta chỉ có thể nên trọn vẹn được nhờ sự chịu khổ thôi. Nó không thể nào mà thoát được, không có trốn thoát được.
Ở đây thì do cái chịu khổ là tốt mà anh đúng không?
Thì ở đây chú cho biết là không phải là chịu khổ chỉ để chịu khổ, mà ở đây mục tiêu của sự chịu khổ là gì? Để mình được trọn vẹn, tâm hồn mình được biến đổi, để mình có thêm dầu ở trong mình nữa. Nên để có dầu trong mình, chúng ta cần hai điều: Chúa soi sáng mình, chúng ta lời của Chúa soi sáng mình rõ cái sự những cái tối tăm trong lòng của mình, và mình cũng sẵn sàng với chịu khổ nữa. Mà nãy anh em đọc đó là gì? Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng bước chân của mình, đúng không? Thì chúng ta thấy cái ngọn, anh em thử bây giờ cầm cái đèn ra ngoài nơi tối tăm chưa? Ở ngoài trời mà tối tăm á, cầm cái đèn pin thì anh em chỉ thấy, anh em sẽ thấy là mình chỉ có thể thấy, không thể thấy hết tất cả, mà chỉ thấy được cái phạm vi nào đó thôi. Mình càng bước đi mình sẽ càng thấy nhiều hơn nữa. Cái sự soi sáng nó chỉ có hạn thôi. Mình phải bước đi, càng bước đi tới thì càng thấy hơn. Thì Chúa cũng vậy, Chúa sẽ không ban cho mình tất cả ánh sáng hết tất cả cùng một lúc, mà Chúa ban cho mình một lượng ánh sáng vào đó, rồi mình bước đi mà Chúa soi sáng tiếp. Thì Chúa cũng sẽ soi sáng tâm hồn của mình, sự đen tối tâm hồn mình cũng như vậy đó. Hôm nay dù Chúa soi sáng mình thấy chỗ tối tâm này, Chúa giúp mình sửa nó, rồi sau đó mình đi tiếp đoạn nữa, hôm sau Chúa sẽ cho thấy mình thấy tối tâm một chỗ khác nữa, để cuối cùng hết tất cả tâm hồn của mình đều phải sáng chói hết, phải có ánh sáng của Chúa. Đó là tâm hồn của mình đã đầy dầu luôn, được vì tất cả đều được Chúa biến đổi cả. Nên muốn có dầu không đơn giản, phải dành thời gian tới lời Chúa, tới với Chúa để Chúa soi sáng mình mỗi ngày, rồi cũng phải chịu khổ nữa. Nhưng mà kết quả cuối cùng đó là gì? Là mình sẽ được vững vàng, được biến đổi, được trọn vẹn. Anh em có thắc mắc gì không?
Nếu Chúa soi sáng mình, mình bước đi, rồi Chúa soi sáng tiếp mình bước đi, thì mình sẽ được sáng mọi chỗ. Nếu mà Chúa soi sáng nhưng mà mình không bước đi thì sao?
Thì mình sẽ còn nhiều chỗ khác chưa, vẫn còn tối.
Như vậy Chúa có tiếp tục soi sáng nữa không, hay là Chúa nói nổ, con không có nghe lời thì Chúa không có nói nữa?
Dạ đúng rồi, tới lúc đó Chúa sẽ không có làm nữa. Lúc đó là mình tiêu rồi,
phải ăn năn.
Dạ đúng rồi, mình phải ăn năn ha.
Có nhiều lúc Chúa soi sáng chị mà chị không có bước đi.
Chúa kiên nhẫn với mình, Chúa sẽ cho mình nhiều thời gian, nhưng mà một lúc rồi đó sẽ hết thời gian thôi. Thì trong sách Hebrew mới nói ngày nay nếu mà các người nghe tiếng Ngài thì đừng có cứng lòng. Tốt nhất khi nào Chúa soi sáng mình đáp lại Chúa ngay lúc đó là tốt nhất luôn.
Amen.
Rồi mình đọc cái đoạn cuối trong Hebrew 12 cũng liên quan tới sự chịu khổ để trọn vẹn. Anh em đọc Hebrew 12 câu 5 tới câu 11. Anh em đọc nhé.
Hebrew đoạn 12 từ câu 5 đến câu 11 phải không anh?
Đúng rồi em.
Dạ. Là đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng hỡi con chớ dễ ngươi sự xử phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu. Hay ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt, ví bằng anh em chịu xử phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không xử phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự xử phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con hỏi tình chứ không phải con thật. Cha về phần xác xử phạt mà chúng ta còn kinh sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả cha về phần xác theo ý mình mà xử phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời về ích cho chúng ta mà xử phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. thật, cái sự xử phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải vui, sự vui mừng. Nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.
Tao mang, đại này nói rất là rõ những điều để dạy chia sẻ. Chúng ta đi theo Chúa, Chúa cha chúng ta sẽ phạt xử phạt chúng ta, điều đó chắc chắn. Sự xử phạt này chỉ là dạy dỗ thôi, nhưng mà nhiều lúc cha đánh đòn cảm thấy rất là đau, đúng không? Giống anh em mà có con dạy dỗ con, lúc đánh con mình nó rất đau, nhưng qua đó học được. Thì cha xử phạt chúng ta cũng sẽ như vậy, mỗi lần cha đánh thì cảm thấy rất là đau, thấy khó chịu. Nhưng mà cha đánh chúng ta dùng cái đau khổ đó vì ích có ích cho chúng ta thôi, không phải là cha ghét chúng ta. Khi nào mà cha không xử phạt cha mới ghét, còn mà cha xử phạt là cha yêu chúng ta. Thì các sự xử phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, không phải sự vui mừng, nhưng về sau sẽ là bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu đựng tập như vậy. Mục tiêu của sự xử phạt này là sinh ra bông trái công bình, bình an, sinh ra bông trái thánh linh. Có nghĩa qua đó tâm hồn chúng ta được biến đổi. Rồi câu 10 nói rõ luôn là để cho chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài. Có nghĩa rằng để được trở nên trọn vẹn, công bình, thánh khiết, chúng ta cần cái sự sửa phạt của cha, nghĩa là cần cái đau khổ của Đức Christ. Thì qua đó chúng ta sẽ có dầu, có thêm dầu. Mỗi lần sửa phạt như vậy chúng ta sẽ có thêm một lượng dầu trong mình nữa. Ở lúc nào đó chúng ta có đủ dầu, được biến đổi hoàn toàn. Thì khi Chúa đến chúng ta được vào chịu tiệc cưới của chiên con. Nên Chúa cho chúng ta rõ, bày tỏ rõ chúng ta con đường ở trong Thư Phi-e-rơ là chúng ta cần ánh sáng của Chúa, cần Chúa soi sáng sự tối tăm cho tâm hồn của mình, tâm hồn của mình, cần Chúa biến đổi tâm trí của mình, và chúng ta phải cần tôn kính lời của Chúa, kính sợ lời của Chúa, giống như chúng ta chờ đợi một cái ngôi sao mai bừng sáng lên ở trong nơi tối tăm. Và điều thứ hai là chúng ta phải cần chịu khổ vì Chúa để qua đó chúng ta được biến đổi. Anh em đọc câu kinh thánh nữa là Timôthê nhì đoạn 3 câu 12.
Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Amen.
Amen. Xuân rõ chưa? Đấy, câu để anh nói là kinh thánh nói rất rõ luôn, tất cả mọi người muốn sống nhân đức Chúa Giêsu, có nghĩa là chúng ta muốn làm theo lời của Chúa, làm giống như Chúa dạy chúng ta vậy á, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị bắt bớ, chắc chắn sự đau khổ sẽ đến, chúng ta không cần phải kiếm nó mà nó sẽ tự đến. Thôi anh chia sẻ xong rồi, chào anh em ha, xin Chúa chúc chúng ta thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể chịu khổ vì Ngài, để chúng ta có thêm giàu nữa.